Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 22 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban bầu cử tỉnh ban hành hướng dẫn số 09 về hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026.
Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên kiểm tra thực hiện công tác cách ly tập trung.
Trước đây, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phải đối mặt với tình trạng công nhân thay đổi việc làm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, sau kỳ nghỉ Tết năm nay, số lượng công nhân trở lại làm việc không những ổn định mà có xu hướng tăng lên. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 2 năm 2021, Ủy ban bầu cử tỉnh ban hành hướng dẫn số 09 về hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026. Nội dung hướng dẫn như sau. Căn cứ luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13, căn cứ nghị quyết số 41/NQ-HDB-CQG ngày 18 tháng 1 năm 2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản khác sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban bầu cử tỉnh hướng dẫn cụ thể về hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026 như sau. Một lớn, mẫu hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Một, mẫu hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội gồm các mẫu từ mẫu số 01/HDBC-QH đến mẫu số 05/HDBC-QH ban hành kèm theo nghị quyết số 41/NQ-HDB-CQG ngày 18 tháng 1 năm 2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia. 2. Mẫu hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân gồm các mẫu từ mẫu số 06/HDBC-HDNZ đến mẫu số 10/HDBC-HDNZ ban hành kèm theo nghị quyết số 41/NQ-HDB-CQG ngày 18 tháng 1 năm 2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia. Căn cứ các mẫu hồ sơ ứng cử kèm theo hướng dẫn này, Ủy ban bầu cử các cấp có trách nhiệm in photo để cung cấp cho người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân. Ngoài ra, người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân có thể tải bản mềm trên máy tính các mẫu hồ sơ ứng cử trên trang thông tin điện tử của Hội đồng bầu cử quốc gia http://hoidongbaucu.quochoi.vn theo địa chỉ như sau: http://hoidongbaucu.quochoi.vn/tin-tức-chéo-pet-chéo-chi-tiết.asbx-item-id-8229. Hai lớn, hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân. Hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 gồm: 1. Đơn ứng cử. Đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội thực hiện theo mẫu số 01/HDBC-QH. Đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thực hiện theo mẫu số 06/HDBC-HDNZ. 2. Sơ yếu lý lịch có đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ quan tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người ứng cử cư trú. Đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội thực hiện theo mẫu số 02/HDBC-QH. Đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thực hiện theo mẫu số 07/HDBC-HDNZ. 3. Tiểu sử tóm tắt. Đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội thực hiện theo mẫu số 03/HDBC-QH. Đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thực hiện theo mẫu số 08/HDBC-HDNZ. 4. Bản kê khai tài sản thu nhập của người ứng cử. Đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội thực hiện theo mẫu số 04/HDBC-QH. Đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thực hiện theo mẫu số 09/HDBC-HDNZ. 5. Ảnh chân dung. Mỗi bộ hồ sơ ứng cử của người ứng cử gửi kèm theo 3 ảnh chân dung màu, nền trắng, cỡ 4cm x 6cm, không kể ảnh dán trên sơ yếu lý lịch và tiểu sử tóm tắt. Ảnh chân dung phải được chụp trong thời gian 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ ứng cử. Trong sơ yếu lý lịch, tiểu sử tóm tắt, ảnh của người ứng cử phải được dán đúng vị trí quy định và được đóng dấu giáp lai của cơ quan tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người ứng cử cư trú. Ba lớn, cách thức kê khai hồ sơ. Người ứng cử kê khai các nội dung của hồ sơ ứng cử phải đảm bảo tính đầy đủ, chính xác, thống nhất và thực hiện theo đúng phần hướng dẫn kê khai hồ sơ ứng cử kèm theo các mẫu hồ sơ ứng cử tại mục 1 lớn, hướng dẫn này. Việc kê khai có thể thực hiện bằng cách viết tay hoặc đánh máy nhưng phải bảo đảm đúng theo mẫu hồ sơ ứng cử tại mục 1 lớn, hướng dẫn này. Người ứng cử phải ký vào góc dưới bên phải của từng trang văn bản của hồ sơ ứng cử. 4 lớn, số lượng, địa điểm và thời gian nộp hồ sơ ứng cử. 1. Đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội. A. Người được tổ chức chính trị xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử nộp 2 bộ hồ sơ ứng cử tại Ủy ban bầu cử tỉnh qua Sở Nội vụ. B. Sau khi nhận và xem xét hồ sơ của những người ứng cử, nếu thấy hợp lệ theo quy định của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân, thì Ủy ban bầu cử tỉnh chuyển hồ sơ ứng cử của người được giới thiệu ứng cử. Người tự ứng cử tại địa phương đến Hội đồng bầu cử quốc gia, chuyển danh sách trích ngang lý lịch, bản sao tiểu sử tóm tắt và bản kê khai tài sản, thu nhập của người được giới thiệu ứng cử. Người tự ứng cử tại địa phương đến Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh để đưa vào danh sách hiệp thương. 2. Đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân. A. Người ứng cử được cơ quan, tổ chức, đơn vị, xóm, tổ dân phố giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân và người tự ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp nào thì nộp một bộ hồ sơ ứng cử tại Ủy ban bầu cử ở đơn vị hành chính mà mình ứng cử. B. Người tự ứng cử, người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân của địa phương nào thì phải là người đang cư trú hoặc công tác thường xuyên ở địa phương đó. C. Sau khi nhận và xem xét hồ sơ của người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử, người tự ứng cử, nếu thấy hợp lệ theo quy định của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân, thì Ủy ban bầu cử chuyển danh sách trích ngang lý lịch, bản sao tiểu sử tóm tắt và bản kê khai tài sản thu nhập của những người ứng cử đến Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cung cấp để đưa vào danh sách hiệp thương. 3. Quy định về nộp hồ sơ. A. Công dân chỉ được nộp hồ sơ ứng cử làm đại biểu Hội đồng Nhân dân tối đa ở 2 cấp trong cùng một nhiệm kỳ. Nếu nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội thì chỉ được nộp hồ sơ ứng cử làm đại biểu Hội đồng Nhân dân ở 1 cấp. B. Địa điểm nhận hồ sơ ứng cử tại Ủy ban bầu cử các cấp. C. Thời gian nhận hồ sơ ứng cử trong giờ hành chính các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật, bắt đầu từ ngày 22 tháng 2 năm 2021 và kết thúc vào lúc 17 giờ. Ngày 14 tháng 3 năm 2021, Ủy ban bầu cử các cấp cử người trực để nhận hồ sơ ứng cử. 4. Giao nộp hồ sơ. Khi nhận hồ sơ của người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân, Ủy ban bầu cử các cấp phải có biên nhận, mẫu biên nhận về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội theo mẫu số 05-HDBC-QH, mẫu biên nhận về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân theo mẫu số 10-HDBC-HDNZ. 5. Công khai địa điểm và thời gian. Ủy ban bầu cử các cấp có trách nhiệm thông báo công khai về địa điểm và thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương theo khoản 3, điều 3, nghị quyết số 41/NQ-HDBC-QG ngày 18 tháng 1 năm 2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia. Trên đây là hướng dẫn về hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban bầu cử tỉnh đề nghị Ủy ban bầu cử các cấp chỉ đạo tổ chức thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị các tổ chức phụ trách bầu cử, các cơ quan đơn vị có liên quan phản ánh về Ủy ban bầu cử tỉnh, qua Sở Nội vụ, cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh để thống nhất thực hiện.
Ngày 19 tháng 2 năm 2021, Ủy ban bầu cử ban hành thông báo số 10 về việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Nội dung thông báo như sau. Căn cứ luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân số 82/2015-QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015, căn cứ nghị quyết số 41/NQ-HDBC-QG ngày 18 tháng 1 năm 2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia, hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban bầu cử tỉnh Thái Nguyên thông báo mẫu hồ sơ ứng cử, thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 ở tỉnh Thái Nguyên và hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026 như sau. 1. Thời gian nhận hồ sơ. Trong giờ hành chính các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật, bắt đầu từ ngày 22 tháng 2 năm 2021 và kết thúc vào lúc 17 giờ ngày 14 tháng 3 năm 2021. 2. Địa điểm nhận hồ sơ. Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên, cơ quan thường trực của Ủy ban Bầu cử tỉnh, địa chỉ số 17 đường Đội Cấn, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ, Phòng Xây dựng Chính quyền và Công tác Thanh niên, Sở Nội vụ, điện thoại 0208 3851 662. 3. Hồ sơ ứng cử. Người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 ở tỉnh Thái Nguyên nộp 2 bộ hồ sơ. Người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026, nộp 1 bộ hồ sơ. Hồ sơ ứng cử thực hiện theo hướng dẫn số 09HCUBBC ngày 19 tháng 2 năm 2021 của Ủy ban Bầu cử tỉnh. Hướng dẫn về hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2021-2026. Có hướng dẫn số 09HCUBBC gửi kèm theo thông báo này. Người được giới thiệu ứng cử, người tự ứng cử, liên hệ với Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên để được hướng dẫn và nhận mẫu hồ sơ ứng cử, hoặc có thể tải mẫu hồ sơ ứng cử trên trang thông tin điện tử của Hội đồng Bầu cử Quốc gia http://hoidongbaucu.quoc.hoi.vn theo địa chỉ như sau: http://hoidongbaucu.quoc.hoi.vn /tin-tức/page/chi-tiết.asbx:item-id=8229. Ủy ban Bầu cử tỉnh đề nghị các cơ quan đơn vị thuộc tỉnh đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử của cơ quan đơn vị mình. Các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh đăng tải thông báo này.
Sáng ngày 22 tháng 2, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã đến kiểm tra công tác tổ chức cách ly tại cơ sở cách ly tập trung của thành phố, được đặt tại trường Cao đẳng Công nghiệp thuộc phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Cơ sở cách ly này được đưa vào hoạt động từ ngày 21 tháng 2, hiện đang thực hiện cách ly 146 người. Đây là những người từ vùng có dịch là Hải Dương và Hưng Yên đến thành phố để làm việc. Hiện nay cơ sở vật chất tại khu cách ly được đảm bảo, lực lượng bố trí phục vụ tại khu cách ly cũng đã cơ bản đáp ứng được các nhiệm vụ. Việc cách ly được tổ chức theo hộ gia đình và theo nhóm, đảm bảo theo đúng các quy định hướng dẫn của Bộ Y tế. Tại buổi kiểm tra, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường kiểm tra, khảo sát, xây dựng phương án trưng dụng thêm các phòng để mở rộng quy mô cách ly, đề phòng có trường hợp F0. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã tặng quà và động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại cơ sở cách ly tập trung, cố gắng nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo việc tổ chức cách ly được thực hiện hiệu quả, an toàn.
Năm nay, ngày Vía Thần Tài rơi vào Chủ nhật, tiết trời tạnh giáo cộng với thông tin tình hình dịch COVID-19 cơ bản đã được kiểm soát. Trên địa bàn tỉnh không xuất hiện ca lây nhiễm nên lượng người đi mua vàng lấy may khá đông. Theo một số chủ tiệm vàng, trước đó do lo ngại về tình hình dịch, lượng hàng nhập về phục vụ cho ngày này có phần dè dặt nên một số chủng loại đến giữa buổi chiều đã hết, khiến khách hàng phải chuyển sang mua loại khác. Phần lớn người mua chọn vàng ta, nhẫn trơn hoặc hình con trâu ép vỉ loại 1 chỉ. Số ít mua 2 hoặc 5 chỉ, hầu như không có người mua với số lượng lớn. Cũng do ngày Vía Thần Tài vào ngày Chủ nhật nên trên thị trường vàng thế giới không diễn ra phiên giao dịch, vì thế giá vàng không có biến động. Theo ước lượng của nhiều chủ cửa hàng vàng, số người đi mua vàng trong ngày này năm nay tăng khoảng 30% so với năm 2020 và gấp khoảng vài chục đến hàng trăm lần so với ngày thường. Tuy nhiên, không phải tất cả các cửa hàng vàng đều đông bởi tâm lý khách thường thích mua tại những cơ sở làm ăn phát đạt và có uy tín.
Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh rất nhiều người dùng Zalo chia sẻ bài viết rất dài với nội dung về điều lệ mới của Zalo. Cụ thể như thông báo: đừng quên ngày mai bắt đầu điều lệ mới của Zalo, nơi họ có thể sử dụng hình ảnh của bạn. đừng quên hạn chót ngày hôm nay. Nó có thể sử dụng trong các trường hợp kiện tụng chống lại bạn ở tòa. Tất cả những gì bạn từng đăng trên Zalo đều trở thành công khai từ hôm nay, ngay cả những tin nhắn đã bị xóa hoặc những bức ảnh không được cho phép. Tôi không cho Zalo hoặc bất kỳ tổ chức cá nhân nào liên quan đến Zalo được phép sử dụng hình ảnh, thông tin, tin nhắn hoặc bài đăng của tôi, cả quá khứ và tương lai. Với tuyên bố này, tôi nghiêm cấm Zalo tiết lộ, sao chép, phân phối hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác chống lại tôi dựa trên cá nhân này và hoặc nội dung của nó. Nội dung của trang cá nhân này là thông tin riêng tư và bí mật. Việc vi phạm quyền riêng tư có thể bị luật pháp trừng phạt UCC 1-308-1-1308-103 và quy định Rome. Trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước về thông tin điện tử, mạng xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên theo dõi phát hiện những nội dung như trên đang gây ra nhiều sự nghi ngại về an toàn, bảo mật thông tin của người dùng trên nền tảng Zalo, cũng như các thông tin của cơ quan nhà nước cung cấp đến người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nói riêng và cả nước nói chung. Để làm rõ nội dung trên, Sở Thông tin và Truyền thông đã làm việc trực tiếp với đại diện Zalo, công ty cổ phần VNG. Đại diện Zalo khẳng định đây là thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật. Trên thực tế, đây vẫn chỉ là trò đùa giả mạo quyền riêng tư vốn được mang ra để lừa người dùng Facebook suốt nhiều năm qua, và nay nó được chuyển hộ khẩu sang Zalo. Vấn đề bảo mật thông tin cá nhân khi sử dụng mạng xã hội hay bất cứ dịch vụ ứng dụng nào hiện nay đều phải tuân thủ theo pháp luật, cũng như những quy định cụ thể được nhà phát hành đưa ra. Trên kênh tương tác chính thức với người dùng của Zalo hiện tại cũng không hề đề cập đến việc chính sách nội dung của mạng xã hội này thay đổi. Vì vậy, điều người dùng cần làm bây giờ là phải đọc kỹ nội dung bài viết, đồng thời phải kiểm chứng lại thông tin trước khi đăng tải lại để tránh việc chia sẻ thông tin giả mạo.
8 vi phạm liên quan đến dịch COVID-19 và mức phạt cụ thể như sau. 1. Tung tin giả về dịch bệnh COVID-19 trên các mạng xã hội, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng, căn cứ khoản 1 điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP. Trên các trang thông tin điện tử tổng hợp, phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng, căn cứ khoản 3, điều 99, Nghị định 15/2020/NĐ-CP. Hoặc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 288 Bộ Luật Hình sự 2015. 2. Tăng giá bán khẩu trang. Bán cao hơn giá bán niêm yết, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng. Không niêm yết giá hàng hóa dịch vụ, niêm yết giá không rõ ràng gây nhầm lẫn, phạt tiền 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Trường hợp vi phạm nhiều lần, tái phạm thì bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng. Căn cứ khoản 5, điều 1, Nghị định 49/2016/NĐ-CP và khoản 3, Nghị định 109/2013/NĐ-CP. 3. Không khai báo, che giấu dịch COVID-19. Thủ tướng Chính phủ đã công bố dịch COVID-19 là bệnh truyền nhiễm nhóm A, quyết định 447 QĐ-TTg ngày 1 tháng 4 năm 2020. Che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng bệnh của bản thân hoặc của người khác, phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Căn cứ điều 7, Nghị định 117/2020/NĐ-CP. 4. Vi phạm quy định về cách ly. Từ chối hoặc trốn tránh cách ly, phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Khoản 2, điều 11, Nghị định 117/2020/NĐ-CP. Trường hợp từ chối hoặc trốn tránh cách ly làm lây lan dịch bệnh thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người với hình phạt có thể lên đến 12 năm tù, điều 240 Bộ Luật Hình sự 2015. 5. Vứt khẩu trang đã qua sử dụng không đúng nơi quy định, phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng. Trường hợp vứt trên vỉa hè, đường phố, hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị hoặc hệ thống thoát nước mặt trong khu vực đô thị thì bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 7 triệu đồng. Căn cứ điểm C, D, khoản 1, điều 20, Nghị định 155/2016/NĐ-CP. 6. Chống người thi hành công vụ trong phòng chống dịch. Người có hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 thì bị xử lý theo điều 330 Bộ Luật Hình sự 2015. 7. Không khai báo y tế, khai báo gian dối làm lây truyền dịch bệnh cho người khác. người nào không khai báo y tế, khai báo không đầy đủ hoặc khai báo gian dối, gây lây truyền dịch bệnh COVID-19 cho người khác, bị xử lý theo Điều 240 Bộ Luật Hình sự 2015. 8. Không đeo khẩu trang theo yêu cầu phòng chống dịch. Cá nhân có hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng để phòng COVID-19 có thể bị phạt từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng. Căn cứ điểm A, khoản 1, điều 12, Nghị định 117/2020/NĐ-CP. Lưu ý, trên đây là mức phạt áp dụng đối với cá nhân. Đối với cùng một hành vi vi phạm thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.
Để nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác phòng chống dịch COVID-19, thì người dân đã từng đi đến về từ thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 và sân bay quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh từ ngày 5 tháng 1 năm 2021 đến nay và các địa điểm do Bộ Y tế thông báo chủ động đến trạm y tế nơi lưu trú hoặc trung tâm y tế huyện khai báo để được hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2. Thưa quý vị và các bạn, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, việc ổn định lao động trở lại làm việc luôn là bài toán các doanh nghiệp quan tâm. Trước đây, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phải đối mặt với tình trạng công nhân thay đổi việc làm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, sau kỳ nghỉ Tết năm nay, số lượng công nhân trở lại làm việc không những ổn định mà có xu hướng tăng lên. Bài viết sau của tác giả Hồng Hạnh đăng trên thainguyentv.vn sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, mặc dù phải đối mặt với những khó khăn do đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng số lượng lao động trở lại làm việc của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chiếm đến trên 95%. Năm 2020 là năm rất nhiều khó khăn của ngành dệt may nói chung, công ty cổ phần đầu tư và phát triển TDT nói riêng. Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên tình hình sản xuất kinh doanh của công ty và đời sống việc làm của người lao động bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, ngay trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới Tân Sửu 2021, trên 99% công nhân, người lao động của công ty đi làm với khí thế hăng hái, phấn khởi. Anh Đỗ Ngọc Tuyến, trưởng phòng tổ chức hành chính công ty cổ phần đầu tư và phát triển TDT cho hay.
Năm 2021, thì hội đồng quản trị đã định hướng về đơn hàng với cái mục tiêu là đảm bảo việc làm và ổn định thu nhập cho người lao động. Chính vì lẽ đó là đơn hàng đến nay đã ký cho các nhà máy đến hết quý 3 năm 2021. Thì đó là một dấu hiệu rất tích cực và rất là lạc quan trong năm 2021.
Theo báo cáo của các cơ quan chức năng, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, hầu hết doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã trở lại hoạt động bình thường. Trong đó, số lượng người lao động tại các doanh nghiệp trong nước trở lại làm việc đạt tỷ lệ 100%. Riêng đối với khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI và doanh nghiệp tư nhân, do một bộ phận người lao động ở các tỉnh, thành phố đang thực hiện cách ly theo quy định để phòng chống dịch bệnh COVID-19, nên tỷ lệ lao động trở lại đạt trên 95%. Trước đó, để giảm thiểu đến mức thấp nhất tình trạng lao động nhảy việc sau Tết, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã lên kế hoạch ngay từ đầu quý 4 với các chính sách như đảm bảo tiền lương và chăm lo đời sống công nhân. Anh Nguyễn Trọng Vĩnh, nhà máy luyện gang công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên cho biết.
Cảm thấy với môi trường làm việc, với đời sống, sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và cũng yên tâm công tác, không bao giờ có tư tưởng mà là đi tìm việc ở nơi nào.
Ông Vũ Trọng Thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên cho biết thêm.
Lãnh đạo công ty luôn coi người lao động là một cái nguồn lực quan trọng để giữ gìn và phát triển được công ty. Và chính vì vậy thì bất cứ trong cái hoàn cảnh khó khăn nào thì lãnh đạo công ty cũng như các đơn vị luôn quan tâm và ưu tiên là chăm lo, đảm bảo tiền lương, việc làm, thu nhập và các cái chế độ cho người lao động.
Còn bà Hoàng Thu Hằng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên thông tin.
Các doanh nghiệp đều trên một cái tinh thần là muốn giữ cho người lao động ở lại. Vì vậy mà cuối năm thì và chuẩn bị cho Tết Nguyên đán thì các doanh nghiệp cũng đã có kế hoạch trích những phần, một là phần thưởng, hai là những nguồn kinh phí để động viên cho đoàn viên người lao động có được một cái Tết đầm ấm.
Trên thực tế, những năm gần đây, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang ngày càng thực hiện tốt hơn công tác chăm lo đời sống cho công nhân lao động. Đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vừa qua, mặc dù do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng các doanh nghiệp đã có các chế độ đãi ngộ cũng như lương thưởng Tết cho người lao động. Đây được coi là biện pháp hữu hiệu để doanh nghiệp giữ chân người lao động, giúp người lao động quay trở lại làm việc đầy đủ, nghiêm túc ngay sau Tết.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 22 ngày 23 tháng 2 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ, trời rét. Khu vực phía Tây nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ, trời rét. Khu vực phía Nam nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ, trời rét. Khu vực phía Đông nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ, trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Virus SARS-CoV-2 đã có nhiều biến chủng mới, phức tạp và có mức độ lây lan rất nhanh.
Mỗi nhà dân hãy là một pháo đài, mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19.
Tuân thủ nghiêm các quy định của các cơ quan chức năng là cách tốt nhất để phòng chống và đẩy lùi dịch COVID-19.
Toàn dân chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Thần tài đến!
Thần tài!
Đón thần tài 2021 đến ngay các trung tâm vàng bạc trang sức Doji để sở hữu những sản phẩm vàng ép vỉ 4 số 9, cầu may mắn, đón tài lộc cả năm. Âu vàng phúc long, kim ngưu phát lộc, kim ngưu chiêu tài, thần tài đạt phất, thần tài thịnh vượng.
Sản phẩm có trọng lượng 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ, 10 chỉ, đáp ứng tối ưu nhu cầu tích trữ, đầu tư, quà tặng, mua bán theo giá vàng SJC và đổi ngang giá với SJC.
Cùng hàng ngàn sản phẩm trang sức vàng 24K, quà tặng vàng kim bảo phúc đặc sắc.
Đến đâu gì đón, thần tài kim ngưu, trường lưu vượng phát.
Chi nhánh công ty cổ phần tập đoàn vàng bạc đá quý Doji tại Thái Nguyên, địa chỉ số 31 đường Lương Ngọc Quyến, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại 02083-521-188. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!